chúng tôi này trả ơn cho gì? Phải trả ơn cho người làm ra cái cốc này. Vì cái người làm ra cái cốc này nhé. Rồi trả ơn cho cái người đun nước, cái người dâng nước lên đây. Thì tuy là một cốc ngụm nước thế này thôi, các vị nhìn thế này thôi, thế này này. Thế thôi. Nhưng từ đó thì để có một cái ngụm nước chúng tôi ở trên này mà uống thì dễ dàng như thế, thì phải gì? Từ cái người làm gì? Người làm ra cái này. Mà người làm ra cái cốc này á, có một người không? Không, nhiều người lắm, nhiều công đoạn lắm các quý vị. Đó. Cái cốc này có sẵn nước chưa? Chưa. Và nước, để có nước ở đây thì để cái nước ở đây từ người làm ra máy bơm này, người là cái vòi nước này, rồi cái người cúng cái tiền để mua máy bơm này, à đúng không? Rồi người đi bơm nước này, rồi xong rồi đến người đun này, rồi người mang lên đây này. Đấy, các vị thấy. Cho nên hàng ngày tu tập được chút công đức này mới phải nguyện là gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Đâu có phải là gì? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thầy Thịnh, được bao nhiêu công đức đều về cõi Tây Phương. Có thế đâu. Nếu mà tôi tu mà tôi nguyện như thế thì Phật bảo là Thịnh ơi, nguyện sai rồi, không theo lời ta dạy, mi chỉ vào địa ngục mới xứng cho mi thôi. Đấy, may mà tôi không nguyện thế, cho nên Phật mới bảo là gì? Thịnh ơi, con đúng rồi, hãy cứ tu như thế, một khi xả báo thân ta sẽ đến đón con. Thôi vui vui chút xíu cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Không, nhưng mà vui đi, vui trong chính pháp, vui là đạo. Đạo đâu có khác đời, nhưng đạo gì? Đạo hơn đời ở cái chỗ đó. Đấy, vui trong chính pháp, vui là đạo. Đạo đâu khác đời, đạo hơn đời. Đạo tuy không khác đời, nhưng đạo hơn đời ở cái gì? Ở cái chỗ uyển chuyển, ở cái chỗ sống gì? Vị tha, chứ không vị, không vị kỷ. Cho nên chúng ta tu theo Phật là phải gì? Học theo Phật là phải từ bi hỷ xả, sống vì mọi người, chứ đâu vì bản thân. Xin thưa các vị, nếu vì bản thân á, thôi thì nhìn ăn 3 ngày 7 ngày cứ nhất tâm niệm Phật để vãng sinh là được. Phật bảo thì niệm Phật thì nhất tâm 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 21 ngày là được vãng sinh. Như trong kinh A Di Đà, từ 1 ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn là được vãng sinh. Ta đâu phải khó khăn vất vả khổ cực lao nhọc làm gì. Nhưng vì sự tồn tại lâu dài của gì? Của nhân loại. Vì sự duy trì và phát triển mạng mạch của Phật Pháp, để làm ngọn đèn sáng, làm ánh mặt trời, mặt trăng, ngôi sao sáng để soi rọi cho chúng sinh vượt qua con đường tâm tối, bến mê, vân vân. Cho nên chúng tôi mới phải học theo lời Phật dạy. Các bậc tổ sư đã tu tập phải gọi là khai quyền hiển thực, như trong kinh Pháp Hoa, lấy các quyền pháp để dần dần đưa mọi người, đưa chính bản thân mình và đưa mọi người đi đến gì? Đi đến thực pháp. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà không làm, chúng ta nhất tâm niệm Phật không làm, niệm Phật nhất tâm buông bỏ hết, tất tần tật niệm Phật 3 ngày chắc là được vãng sinh các quý vị. Nhưng mà chúng ta vãng sinh xong, ai là người ở lại để giữ cái mạng mạch giường mối của Phật Pháp? Không còn ai nữa thì đương nhiên chúng ta vãng sinh xong hết một lượt là hết. Chúng ta cũng thế, nếu không làm, đất nước chúng ta nghèo, quân giặc ở biên giới nó tràn qua một cái, thế là xong. Chúng ta biến thành nô lệ, lúc đó không muốn làm cũng phải làm. Làm nô lệ thì nó bắt làm chứ, đúng không? Đó, cho nên chúng ta đừng có sợ và đừng có đi tuyên truyền rằng thọ năm giới để không được làm những cái việc đó, cái đấy là sai. Cho nên Đức Phật còn tại thế, Ngài thành Phật rồi, Ngài đi khất thực để làm gì? Khất thực để làm gì? Để gieo duyên cho chúng sinh. Chúng sinh, Đức Phật nói rằng Đức Phật và Chư Tăng giống như ruộng phúc, để cho chúng sinh gì? Cúng dường y phục, đồ ăn, thức uống, tức để gieo cái hạt giống đó vào cái ruộng phúc của Đức Phật và Chư Tăng. Còn Chư Tăng thì phải gì? Phải tu hành tinh tiến, nghiêm trì giới luật, lấy tam vô lậu học làm thầy, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, tu làm sao cho mình có trí tuệ, có kiến thức để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, có uy tín, có đạo đức, có phẩm chất đạo hạnh vân vân, để cho chúng sinh tín đồ Phật tử nhìn thấy họ phát khởi niềm tin, họ theo mình tu tập, theo để tu nhé, chứ không phải theo để hô để chạy theo để gì, để coi cái người thầy đó là người có thể ban phúc giáng họa, đến lễ xì sụp ra, lễ không được thì cậy đất, đem đất về nhà để làm gì. Mấy người đi Ấn Độ thế bảo là sang đất Phật để xin đất Phật, là cố trộm một tí đất Phật mang về nhà, khổ lắm. Mang đất đấy về mà chúng ta không tu, chúng ta rước cả gì, cả tượng Phật về nhà mà chúng ta không tu, còn chẳng giải quyết cái gì cơ mà, đúng không? Đấy, nhiều nhà thờ Phật trong nhà đó mà nhà vẫn cứ loạn cào cào cả lên, có tu đâu mà muốn an. Thờ Phật chỉ là cái danh, cái vọng thôi, đâu có thật tu mà được an. Thờ Phật chỉ là cái bình phong để làm việc ác thôi, để kiếm tiền thôi, để che mặt pháp luật thôi. Thì thờ Phật như thế thờ cũng như không. Chứ còn huống chi là gì? Là đi sang tận Bồ Đề Đạo Tràng để lấy đất, hoặc là đi vào Tây Nguyên để lấy đất Phật. Xin thưa các quý vị, đấy, mê muội. Học Phật như thế gọi là mê muội. Đức Phật đâu có dạy chúng ta như thế đâu. Đức Phật còn tại thế, Ngài đi đến đâu, tín đồ Phật tử cung kính đón chào Ngài. Ngài thọ thực xong liền là gì? Vân tập đại chúng lại để thuyết kinh giảng đạo cho gì? Cho nghe. Thuyết cái gì? Thuyết về nhân quả, thuyết về tội phúc cho những người sơ tâm học đạo, tức là những người dân đang có tín tâm chưa biết gì về Phật pháp. Thì Ngài nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về lối sống lành mạnh ở cuộc sống đời thường cho chúng ta nghe. Cho nên trong kinh Chuyển Sinh, Đức Phật mới dạy gì? Dạy vợ đối với chồng phải có mấy pháp, chồng đối vợ phải có mấy pháp, bố mẹ đối với con cái đối với mẹ, ông bà đối với cháu chắt đối với ông bà, học trò đối với thầy cô đối với học trò, vân vân, phải như thế nào. Muốn có phúc, muốn có đức, muốn có trí tuệ, muốn có người khác cung kính tôn trọng, thì tự mình phải gì? Tu nhân tích đức hành thiện, phải biết cung kính người trên và tôn trọng người dưới, thì người khác sẽ cung kính và tôn trọng mình. Thế đây ta thấy đi, họ xuất gia mà họ bảo là họ không phải là người xuất gia. Không xuất gia tại sao lại đi đắp y cà sa của giống như người xuất gia làm gì? Rồi bảo không có thầy. Không có thầy thì các cụ ngày xưa nói gì? Không thầy đố mày làm nên. Đạo vẫn chưa thành mà là đi, đã gì bỏ hết rồi thì hỏng rồi, sai rồi. Cho nên xin thưa các quý vị, học Phật ở cái thời mạt pháp này nó khó lắm, khó vô cùng. Để gặp được một người hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính pháp của Đức Phật, chúng ta tin và theo được là một việc cực kỳ khó.